Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, thứ hai ngày 28 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9.
Đề xuất tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội vào đầu tháng 1 năm 2023.
Hôm nay, xuất khẩu lô bưởi đầu tiên đi Mỹ.
Các bộ trưởng nội vụ EU nhất trí với kế hoạch hành động về người di cư.
Sau đây là nội dung chi tiết với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn với tôn chỉ mục đích cao cả của Phật giáo, với đường hướng hành đạo, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Sáng ngày 28 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh 2022 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ châu Âu và các đối tác phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Đây không phải là công việc của riêng mỗi quốc gia nào mà là vấn đề mang tính toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, sự đoàn kết, thống nhất, hợp tác quốc tế, đề cao chủ trương đa phương, đồng thời đây cũng là vấn đề tác động đến toàn dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp cao ủy châu Âu về môi trường đại dương và nghề cá và đối thoại với lãnh đạo cấp cao các tập đoàn hàng đầu châu Âu.
Cũng trong sáng nay 28 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 17. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Diễn ra trong thời gian một ngày, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường chỉ xem xét quyết định những vấn đề cấp bách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đủ rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao. Nội dung nào chưa cấp bách hay chuẩn bị chưa kỹ thì chưa đưa ra xem xét. Trên cơ sở chuẩn bị, kỳ họp có thể được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2023.
Bộ Y tế vừa ra cảnh báo cho biết dịch HIV/AIDS có thể bùng phát trở lại nếu như người dân chủ quan, thiếu quan tâm, không đầu tư thỏa đáng cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Nếu như giai đoạn 2017-2019, mỗi năm Việt Nam phát hiện khoảng 10.000 người nhiễm HIV/AIDS, thì 2 năm gần đây, mỗi năm có hơn 13.000 người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo. Xu hướng thay đổi từ lây nhiễm chủ yếu đường máu sang lây qua đường tình dục, người được phát hiện nhiễm HIV chủ yếu trong nhóm tuổi trẻ.
Trong thông tin mới phát đi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, từ đầu năm 2022, do biến động giá nhiên liệu như than, dầu khí thế giới làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng rất cao. Theo EVN, nếu không triển khai nhiều giải pháp thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của tập đoàn này có thể lỗ lên tới 64.805 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định công bố danh mục 63 kênh rạch ao hồ không được san lấp trên địa bàn, đồng thời tiến hành rà soát, nạo vét và cải tạo. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương bảo vệ hệ thống kênh rạch ao hồ và có cơ sở để xử lý các vi phạm xảy ra ở nhiều nơi thời gian qua.
Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Như vậy, bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau các loại quả như xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Trước đó, thì vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Kiểm dịch Thực vật của Việt Nam và Mỹ đã cùng nhau ký kết chương trình xuất khẩu bưởi từ Việt Nam sang Mỹ.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Gạo 5% tấm giá cao nhất 10.500 đồng một kg, giá bình quân 10.307 đồng một kg, tăng 50 đồng một kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 10.200 đồng một kg, giá bình quân 10.083 đồng một kg, tăng 75 đồng một kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 10.100 đồng một kg, giá bình quân 9.892 đồng một kg, tăng 142 đồng một kg. Riêng gạo sắt trắng loại 1 lại giảm 125 đồng một kg, có giá trung bình là 10.400 đồng một kg.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Cuối tuần qua, các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu EU đã hoan nghênh một kế hoạch của khối này nhằm phối hợp hiệu quả hơn trong việc giải quyết vấn đề người di cư tới EU sau những bất đồng lớn giữa Italia và Pháp về việc tiếp nhận tàu cứu hộ chở người tị nạn. Các bộ trưởng đã nhất trí với kế hoạch hành động gồm 20 điểm mà Ủy ban châu Âu EC công bố vào hôm 21 tháng 11, trong đó đề cập mong muốn của EU hợp tác mạnh mẽ hơn với các nước như Libya, Tunisia hoặc Ai Cập để ngăn chặn dòng người di cư cũng như đẩy mạnh trục xuất những trường hợp vượt biên trái phép.
Các nhà chức trách Đức chuẩn bị áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 90% đối với một số nhà máy sản xuất điện sạch. Động thái trên nằm trong nỗ lực tài trợ cho gói hỗ trợ người tiêu dùng tại Đức đã được phê duyệt trước đó. Theo luật được đề xuất, dự kiến sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện thuộc Quốc hội Đức vào ngày 16 tháng 12. Chính phủ nước này sẽ cắt giảm tỷ lệ giá trên thu nhập hơn 130 euro trên 1 MWh đối với năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng hạt nhân.
Chính phủ Anh sẽ chi 1 tỷ bảng Anh, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án lắp đặt vật liệu cách nhiệt cho hộ gia đình từ đầu năm 2023. Kế hoạch này nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách thay vì tập trung vào các hộ gia đình khó khăn hơn trước đây. Dự kiến kế hoạch trên sẽ bắt đầu được thực hiện từ đầu năm sau đến tháng 3 năm 2026 và sẽ giúp nước Anh đạt được mục tiêu giảm 15% lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2030.
Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc ngày 28 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp buộc các tài xế xe tải đình công phải quay trở lại làm việc nếu có nguy cơ cuộc đình công gây tổn hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế đất nước. Phát biểu trên được đưa ra tại cuộc họp chính phủ cùng ngày, trong bối cảnh cuộc đình công do nghiệp đoàn tài xế xe tải tổ chức đã bước sang ngày thứ 5, các tài xế yêu cầu chính phủ gia hạn các quy định tạm thời về bảo đảm cước vận chuyển tối thiểu do giá nhiên liệu cao.
Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Thuần Châu 15 lên trạm vũ trụ của nước này vào lúc 23 giờ 08 phút theo giờ địa phương ngày 29 tháng 11. Thông tin trên được cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc công bố vào hôm nay ngày 28 tháng 11. Đây là sứ mệnh cuối cùng trong kế hoạch của nước này, hoàn thành tiền đồn quỹ đạo có người lái. Trong thời gian lưu trú, phi hành đoàn tàu Thuần Châu 15 sẽ đón tàu chở hàng Thiên Châu 6 đến và bàn giao tàu vũ trụ có người lái Thuần Châu 16, đồng thời lên kế hoạch quay trở lại bãi đáp Đông Phong của Trung Quốc vào tháng 5 năm 2023.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Lượt trận thứ 2 tại bảng G, H, giải đấu trên đất Qatar sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay và rạng sáng mai 29 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Tại bảng G, Brazil được nhận định có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Thế nên dù không có sự phục vụ của đội trưởng Neymar, nhưng Selecao vẫn có thể dễ dàng đánh bại Thụy Sĩ trong cuộc đối đầu vào lúc 23 giờ đêm nay. Nếu đoàn quân của Tite được vui mừng nhảy múa điệu Samba, họ sẽ chính thức theo chân Pháp trở thành đội thứ hai vượt qua vòng bảng.
Serbia và Cameroon đều thua ở trận ra quân, họ gặp nhau ở lượt trận thứ hai. Nếu đội nào giành chiến thắng trong cặp đấu này thì có quyền mơ đến cơ hội đi tiếp và nó sẽ được quyết định ở lượt cuối bảng G.
Tại bảng H, Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp nếu như đánh bại Uruguay trong cuộc so tài vào lúc 2 giờ sáng ngày 29 tháng 11. Ronaldo và các đồng đội đang chiếm ưu thế lớn khi giành chiến thắng ở trận ra quân. Tuy nhiên dù mới chỉ có một điểm, nhưng chắc chắn Luis Suarez và các đồng đội không dễ bị bắt nạt. Họ hoàn toàn có thể thi đấu song phẳng với Bồ Đào Nha.
Hàn Quốc cũng sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2022 nếu như đánh bại Ghana trong cuộc chạm trán vào lúc 20 giờ tối nay. Hàn Quốc trận đầu ra quân hòa Uruguay 0-0 nên cần chiến thắng ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sức mạnh đôi bên khá tương đồng nên khả năng cao sẽ chia điểm.
Với việc chọc thủng lưới của đội tuyển Croatia ngay sau giây thứ 68 ở trận thua ngược 1-4 của đội tuyển Canada tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2022 đêm qua ngày 27 tháng 11, tiền vệ Alphonso Davies đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất ở vòng bảng Cúp Thế giới sau 8 năm kể từ khi Klim Dempsey, đội tuyển Mỹ, ghi bàn khi đối đầu với Ghana vào năm 2014.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, quả bưởi tươi chính thức được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ sau 6 năm đàm phán. Trong đó, bưởi da xanh Bến Tre được lựa chọn lô hàng đầu tiên được xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của tỉnh Bến Tre trong việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nông sản, cũng như là mở ra triển vọng cho thương hiệu mặt hàng nông sản nói chung, bưởi da xanh nói riêng, chinh phục các thị trường khó tính theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người nông dân.
Hơn 5 năm trồng bưởi chuyên canh, nhưng đến nay ông Hồ Văn Lời, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành, vui mừng như mở cờ trong bụng khi những trái bưởi trên mảnh vườn 6.000m2 do chính tay ông chăm sóc được cấp hộ chiếu xuất khẩu sang Mỹ. Đây là kết quả của cả quá trình mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng an toàn, quyết bỏ thói quen dùng các hoạt chất độc hại để trừ sâu bệnh. Ông vui mừng cho biết.
Được xuất khẩu mà, thì người nông dân thì rất mừng. Thì phấn khởi là giờ nước mình đi xuất khẩu được thì nâng cái giá trị cái bưởi lên.
Còn theo ông Nguyễn Quốc Bảo, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp bưởi da xanh Bến Tre, giờ đây khi trái bưởi vươn ra biển lớn thì ngoài sản xuất sạch an toàn thì câu chuyện liên kết xây dựng mã vùng trồng đã trở thành câu chuyện sống còn, qua đó đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu về sản lượng ổn định, chất lượng đồng đều, nguồn gốc rõ ràng.
Bà con chúng ta sẽ cộng tác là đồng lòng và thực hiện tốt các cái quy chuẩn, các cái quy trình để đảm bảo cho cái trái bưởi chúng ta lấy đưa đi bán vào bên thị trường Mỹ thì nó sẽ không gặp những cái trở ngại hoặc những cái trục trặc gì đáng tiếc để mà chúng ta tạo được một cái lòng tin cho khách hàng bên đó.
Còn theo ông Huỳnh Quang Đức, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, việc trái bưởi Bến Tre có visa đi Mỹ đầu tiên thực sự là tin vui cho ngành nông nghiệp và bà con nông dân ngay trong thời điểm người dân đang quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Xuất cái lô hàng đầu tiên đi Mỹ chúng tôi cho rằng nó có một cái ý nghĩa rất là lớn. Nó chứng minh được rằng cái trái bưởi da xanh ở Bến Tre và cũng như là những cái giải pháp tổ chức sản xuất của chúng ta đã nó mang lại cái hiệu quả và được thế giới công nhận. Nó thúc đẩy, nó động viên cái việc mà chuyển hướng mạnh mẽ hơn việc sản xuất trái cây nói chung và cái bưởi nói riêng theo cái hướng là sản xuất sạch an toàn và theo những cái quy chuẩn của thế giới.
Lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam sẽ sang thị trường Hoa Kỳ vừa thể hiện uy tín, chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của một trong những thị trường khó tiếng nhất. Đây cũng sẽ là cơ hội đẩy mạnh quảng bá hình ảnh nông sản Việt để nông sản Việt nói chung, quả bưởi da xanh nói riêng tự tin nhập cuộc trên hành trình từ ao làng vươn mình ra biển lớn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.